This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả và những làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Và từ phòng vi âm, Thanh Hùng, Như Tuyền gửi lời mến chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài 1600 AM và hân hạnh làm việc Như Tuyền cũng như Thanh Hùng. Thật sự thì ngày nào nó cũng bắt buộc phải khỏe, còn không khỏe là phải vô nhà thương rồi, còn ở nhà là khỏe.
Không có đâu chứ, đôi lúc ở nhà mình cũng là con người mà chứ cũng có lúc cơ thể nó không có theo ý mình, có những lúc cơ thể bất an chứ. Dạ, hy vọng là thời tiết nó cũng dịu dàng xuống một vài độ, thấy cái con số 80 mấy thì như tôi nghĩ nó cũng dễ chịu hơn những cái ngày quá là nóng. Nóng mà phải mang cái khẩu trang nó cũng rất là mệt, mà bây giờ nó nhẹ nhẹ xuống một chút xíu thì mình cũng thấy thoải mái hơn.
Dạ.
Yeah.
Dạ. Như Tiền nãy hỏi chú ơi, chứ khỏe không? Chú thường thường trả lời người ta, có bữa chú đi bệnh viện mới về á.
Dạ.
Thế ta, người bạn gọi là nghe đi bệnh viện khỏe không? Tôi nói vô thuốc thì nó cũng đỡ nhưng mà nó bị hành lắm, khỏi sao vậy? Tôi nói về in thở cho thuốc thì nó không hành mà về nhà vợ hành.
Tôi vợ hành là một niềm vui, trước có nhiều người bây giờ không có người bên cạnh hành mình sao đó chú thấy.
Dạ.
Không
dạ, mà lúc này là rồi muốn kiếm người bên cạnh về Việt Nam không có đi được, cũng mệt.
Đúng rồi. Đùa tí cho vui thưa quý vị. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn, hiện đang là thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City, phụ trách vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Với kinh nghiệm của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, trước đây là trong ngành cảnh sát cũng như là thám tử tư biện lý tòa, thì những vấn đề an ninh của cuộc sống thì chú có một cái sự hiểu biết để mà chia sẻ hướng dẫn với quý vị, để quý vị có thể tìm thấy câu trả lời cho mình. Thì đừng ngần ngại, nếu mà có những câu hỏi thắc mắc về những vấn đề an ninh liên quan đến an ninh của cuộc sống thì quý vị hãy gọi cho chương trình nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình rất là quen thuộc, xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ thì chương trình bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào. Như Tuyền và Thanh Hùng tại phòng vi âm sẽ giúp đón điện thoại nha. Quý vị nhớ gọi vào nếu có những câu hỏi thắc mắc. Đầu chương trình thì trong lúc chờ quý vị, chú có những cập nhật gì muốn chia sẻ chứ?
Hôm nay chú mới vừa về đây khoảng chừng 15 phút ở trên đường Dallas phục vụ cái đường 183 đó.
Dạ.
Chú chạy khoảng 75 mai thì có chiếc xe nó qua mặt chú mà giống như mũi tên. Thành ra nó giống như là một có thể chạy trên 100 mai, hiểu không? Cũng pick up lớn. Cái sở dĩ chú muốn mang vấn đề ra là cho quý vị nhớ là quý vị khi lái xe đó đừng lơ đễnh. Tại vì cái khi mà mình chạy trên xa lộ hay là mình ra khỏi nhà, ngồi sau cần lái là accident có thể xảy ra lúc nào.
Dạ, đúng.
Nhưng mà nếu chứ, nếu quý vị thấy người ta chạy từ xa tới mà thiệt nhanh đó, quý vị có thể dòm coi bên trái bên phải như thế nào và quý vị đừng có đổi lên. Tại vì cái tên mà chạy ẩu ở sau lưng mình nó có thể giọt qua lên trái hoặc lên phải, mình không biết được. Do đó mình thấy nó chạy ẩu như vậy đó, nằm sau lưng mình mà mình cố tình qua lên trái phải, có nhiều khi nó vừa bẻ qua phải, mình là bẻ qua phải, mình chậm hơn nó đụng mình chết liền. Đó là cái kinh nghiệm. Thành ra cái quan trọng nhất là quý vị khi lái xe làm ơn đừng lơ đễnh, đừng trả lời điện thoại nếu có thể. Tại vì accident gần đây nó quá nhiều, tại vì đa số bây giờ trong thời gian dịch bệnh, giống như mỗi tuần tôi nhắc lại, cái người khùng nhiều lắm, nói thẳng câu vậy, khùng với mà giống như kiểu là bí lối rồi đó. Nhất là mấy đứa con nó tiếp tục ở nhà mà nó quậy cha mẹ, nó phải nấu ăn và phải chăm sóc tụi nó, đó là cả một cái cực nhọc cho một số người không bao giờ thích có con nít ở nhà. Do đó quý vị lái xe trên đường nhớ lời tôi nói, đừng lơ đễnh, đừng trả lời điện thoại, đừng text message bất cứ một cái gì, thì cái cơ hội mà quý vị gặp accident nó ít hơn là mình dùng điện thoại của mình. Ok. Dạ.
Thực ra là cái trầm cảm nó rất là dễ có trong cái khoảng năm nay, vì nhiều vấn đề xảy ra, như là cái chính vẫn là từ cái dịch COVID mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người dân, rồi cũng như là ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt của gia đình nữa, rồi trường học, công việc làm ăn, nói chung là mọi thứ trong cuộc sống đều bị ảnh hưởng hết chứ, nó đảo lộn tất cả. Cho nên là không ít thì nhiều quý vị cũng cố gắng để mà gọi là kiểm soát cái sự căng thẳng của mình. Chứ nếu mà nói mà không có ai có sự căng thẳng trong khoảng thời gian này đó, thì cũng rất là một phần ít thôi. Một phần là những người mà hồi giờ hay ở nhà, không có làm việc, hay là nghỉ hưu rồi, hay là người ta đã có một cái sự nghỉ ngơi như vậy rồi, họ quen rồi. Còn những người mà thường xuyên phải có công ăn việc làm thì họ sẽ bị một cái sự căng thẳng lắm chứ, rất là căng thẳng. Vâng, bây giờ thì chắc là Như Tuyền và Thanh Hùng xin phép để mời một vị thính giả.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Dạ xin chào ạ. Dạ vâng, xin chị vui lòng cho biết tên gì ạ?
Dạ tôi phải tôi không ạ?
Dạ dạ vâng, xin vị thính giả vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ tôi tên là Hùng ạ.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ xin chào các sư mô viên, ok chào tiến sĩ ạ. Tôi có câu chuyện như thế này. Dạ. Tôi có mua một chiếc xe cũ của một người, họ bán cho tôi, khi tôi đến thì người ta nói giá cả hai bên đã thỏa thuận, và họ nói rằng là ngày mai người ta mới có xe tổ, bữa nay người ta chưa có, bởi vì họ nói tôi đặt một số tiền cọc rồi ngày mai đến sẽ lấy luôn. Nhưng mà thực sự ra thì khi tôi về qua ngày sau tôi nói tôi đến thì họ nói là họ chưa có tay tổ. Tôi hỏi tại sao họ chưa có tay tổ, nói là họ mua cái xe này từ một người khác nhưng mà họ không có sang tên, họ để họ chạy. Bây giờ là cái tay tổ đó là của cái người cũ, còn cái tay họ, cái người cái tay tổ đó người ta vẫn giữ, nhưng mà người ta là cái người chủ mới, người ta làm mất rồi, bà kiếm không có ra, bà kiếm không ra. Tôi nói như vậy sao anh có thể liên hệ với người cũ để người ta xin một cái tay tổ coi như phó bản, thì bà ta nói rằng là sẽ liên hệ với người ấy rồi sẽ báo cho mình biết. Một thời gian sau thì cô ta, bà ta nói rằng là người đó bây giờ đang bệnh, nằm ở trong bệnh viện, không thể nào đi tới DMD để mà coi như là xin một cái tay tổ cùng lắp được. Tôi nói như vậy thì giải quyết làm sao? Họ nói anh chịu khó anh đợi khi nào họ khỏe người ta sẽ đi. Và sự việc này kéo dài bữa nay cũng phải gần 3 tuần nè. Lẽ ra tôi hỏi lại lần nữa thì họ nói thôi bây giờ anh lên, anh người đó vẫn không có thể đi được. Bây giờ anh lên tôi trả tiền lại anh, xe tôi không bán nữa. Như vậy thì cô ta, bà ta đã viết cho tôi một cái hộp, một cái giấy bill of sale, ghi trong đó số tiền tôi đề mua chip, rồi tên người bán, tên người mua ký tên, và cái đề là ngày mai sẽ đến lấy tàu tổ và giao xe. Như vậy thì về vấn đề là bà ta trả xe, bà ta không có bán xe và bà ta ra trả tiền, như vậy thì tôi có thể làm gì bà ta được không? Bà ta có sai không hay là tôi có quyền đạt được gì?
Ok, trước khi tôi trả lời cái lý do như thế nào á, tôi nói anh câu vậy: lấy lại tiền ngay tại chỗ, nhớ nha, lấy lại anh hên á. Bây giờ thứ nhất á, anh nghe đài đây có thường không?
Dạ nghe thường ạ.
Dạ nghe thường. Anh đã từng nhớ rằng nhất, một khi mình mua xe mà trước khi mình bỏ tiền down payment hay gì á, trừ khi anh lợi cái car dealer, anh hiểu không?
Yeah.
Thì không nói ngược xuôi xuôi được cái bill of sale người ta đàng hoàng. Còn á, nếu mà anh mua qua tay, qua lại đây á, cái tình trạng ông kia nói đó, thì không có lẽ là cũng có thể là trúng, là bà kia có thể nằm bệnh viện, bà không biết gì hết, bà không là giao cho ông này chiếc xe để bán cho anh, nhưng mà ông này ẩu cái là chiếc xe không có tay tổ mà ông dám bán. Thì nếu mà ông giật cái số tiền này mà không trả lại đó thì tôi chỉ anh ra tòa. Còn nếu số tiền này ta trả lại thì ngay tại chỗ anh mừng đi, cầm lại bao nhiêu người đã bị mất tiền rồi. Và sẵn đây quý vị là có nghe rồi đó, khi mà mua tay đôi với nhau đó quý vị nhớ là phải có cái title clear cái đó, mà cầm cái title nữa đó thì làm ơn dòm coi cái VIN number, tức là số sườn đó, ngay cái chỗ kiến bên tay trái, coi có giống nhau hay không. Có nhiều người đã bị là gạt đến độ bây giờ cái cậu đó thua bài. Lấy cái title ở đâu tôi không cần biết, nhưng mà không phải của xe đó đưa lại thấy title màu xanh, quý vị không có đọc những cái hàng chữ đó. Do đó đó là những cái. Thì trong trường hợp đây á, anh đã cũng được cái người này cũng phải là người ta gian lận hay gì, nhưng mà có thể hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà cái ông bán đó là hơi cà giật chút xíu. Ông đáng lẽ phải nói rõ ràng, bây giờ á, tôi bán cho anh xe này nhớ kỹ, cái title không có, nhưng mà bà kia bị bệnh hiện tại tôi không làm được. Thì cái đó là có vẻ có tình hơn. Thì ngay tại chỗ anh làm ơn lấy tiền lại đi, đừng kiếm chiếc xe khác mua, đừng có gây chuyện gì nữa hết. Anh hơn.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn chương trình nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất nhiều ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, một lần nữa, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về đến những vấn đề an ninh trong khu phố mình ở, xin vui lòng gọi về điện thoại của chương trình là 817-89-4110. Dạ vâng, Thanh Hùng và Duy Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello,
dạ xin chào ạ.
Dạ chào chị, xin cho biết tên ạ.
Hello. Dạ vâng, xin chào chị ạ, xin chị cho vui lòng cho biết tên ạ.
Tên là Ly nè.
Dạ vâng, xin chào chị Ly ạ.
Cho tôi hỏi á, tôi có một cái plan á, là mình thất cửa con nước sổ đó, mà tôi không có rài.
Dạ, xin lỗi, như tiền nói chị là tôi nghe không rõ.
Cô ơi, cô nói lớn lên được không ạ? À?
Dạ. Một miếng đất con nước sổ đó.
Rồi.
Mà kế bên nhà barbecue, mà miếng đất của tôi á có rào lại, mà cái nhà hàng barbecue đó đó họ tự động họ đào một cái lâm bình dài từ sâu từ ở trong đất ra tới mặt tiền luôn.
Cái lâm bình là cái gì bà?
Dạ,
cái lâm bình là
ống cống
từ
ống cống rồi
trong nhà hàng đi chạy tới đường ngoài của city á.
Rồi.
Mà họ okay. Không có xin phép, tôi không hỏi tôi. Khi mà tôi đến tôi nói.
Rồi.
Thì bây giờ con phải làm sao chú?
Rồi bây giờ hỏi bà nè. Nghĩa là cái đó là cái bên là một cái tiệm phải không?
Dạ, cái bên là cái nhà
hàng. Nhà hàng, ok. Thì từ cái giữa cái ranh giới đó đi qua trái qua phải mấy phít thì họ đào cái bên chị, mà họ đào mấy phít qua cống cống nằm mấy phít qua
cái survey cái đất của con á thì nó bự khoảng một cái ác cờ đó, nhưng mà
không cái câu hỏi không phải vậy. Ngay giữa ranh giới chị với cái tiệm đó thì cách cái ống cống đó đào cái, qua bên chị mấy phít
qua bên con khoảng 6 feet.
Ok, rồi. Giờ trả lời cho nghe vậy.
Dạ.
Thường hai miếng đất con mật sổ á, ở giữa nó có cái gọi là easement. Tức là cái chỗ đó, cái tụi nó có quyền, chẳng hạn như đào dây điện, đào ống cống. Tại vì cái đất đó gọi là giống như kiểu là để cho utility service. Chị hiểu không? Nhưng mà trong, tại vì tôi chưa thấy cái survey của chị, tôi không trả lời được. Do đó bây giờ cái đầu tiên là chị muốn biết rõ, tại vì khi mà ví dụ như họ phá ra rào chị, làm hư cỏ của chị, thì sau khi họ làm họ phải bồi thường lại bằng cách là lắp cỏ lại đàng hoàng và giống như chỗ cũ. Còn không chị mang ra tòa. Nhưng mà cái đầu tiên muốn biết rằng người này có làm được vậy hay không đó, thì chị lên cái gọi là PN. Thành phố nào chị?
Dạ, thành phố Bentigo.
Tên gì?
Bentigo.
Bentigo. Ok, Bentigo thì cái Arlington á, chị lên Bentigo, chị vô cái City Hall, tòa thị sảnh á, vô cái văn phòng mà chỗ chị xin giấy phép rồi để xây dựng rồi đó, gọi là PNZ, tức là Planning and Zoning. chị vô đó hỏi, tôi cần biết là cái người đã đào cái ít ngay cái lần đó có nằm trong easement hay không. Nhưng mà nếu nằm trong cái đó thì họ được quyền đào. Nhưng mà ví dụ như cái hàng rào chị đã rào hết rồi mà họ phá hàng rào đó, thì cái chuyện đó đáng lẽ là họ phải lại notify cho chị biết nếu có số điện thoại. Còn gì khẩn cấp á, họ đào á, thì sau khi họ làm xong rồi đó thì họ phải lấp đất cỏ y chang vậy và hàng rào phải trở lại như cũ, còn không chị mang họ ra tòa. Ok.
Dạ. Khi mà con cái miếng đất của đó đó, cái nhà hàng đó thì bên hông nó không có đất, thì đất của con thì sát bên cái nhà hàng đó luôn, là coi như cái phần đất đó đó từ ở trong kéo ra ngoài đường á là sát mảnh đất đó, là hoàn toàn họ đào bên đất của con hết.
Sao chị không hiểu chị. Ok, nói đi, chị lên đâu?
Con lên city của thành phố bên hồ á, thì họ nói là cái nhà hàng này nó xin cái submit sửa ống cống thôi, nhưng mà không ngờ cái hàng nhà hàng này nó không có ống cống ra, cho nên nó sửa ống cống luôn. Mà bây giờ tôi chỉ nói tôi xuống tôi coi thì hoàn toàn nó sai, tại vì này nó làm mới ống cống, nó không có
ra. Ok,
mà phần đất của chị
rồi.
Yeah.
Rồi bây giờ chị qua bên cái nhà hàng nói chuyện chưa?
Thì con nói bên nhà đó, thì nhà hàng nó bây giờ mày bán miếng đất không, mày bán cho tao, tao trả tiền mặt. Họ không nói gì hết.
Không, cái đó không phải là vấn đề.
Yeah.
Ở đây á, sau khi CT nói thằng đó hoàn toàn sai thì CT làm cái gì?
Bây giờ á, thường á là nó đặt ống cống xuống, ống cống đường mới luôn, thì CT xuống nó nói không. Nó nói tao là nó sửa ống cống cũ chứ nó không phải là nó xin đặt ống cống mới. Mà giờ nó lại đào bên đất của mày nữa, thì bây giờ con thấy mấy cả tuần nay người ta không có cho nó bát, coi như đất quá trời đất nó đào giống như sâu xích 6 feet mà dài khoảng 25 thước vậy đó.
Rồi. Bây giờ để tôi nói chị nghe. Bây giờ hiện tại chị đương deal với City. City đã biết cái đó là illegal. Do đó, nếu mà City nói là không được đào ở đây, thứ nhất là cái permit không trúng. Cái thứ hai là cái phần đất đó, cái miếng đất ngay đó có thể cái easement nó nằm phía sau. Do đó, nó đào vậy là illegal. Thì bây giờ chị vẫn tiếp tục liên lạc và nhớ kỹ nha. Khi chị liên lạc với thành phố San Diego, người nào trả lời chị lấy tên người đó, mấy giờ người đó nói cái gì ghi xuống sổ, để chi sau này chị mang ra tòa. Ok?
Yeah.
Nhớ nha.
Yeah.
Rồi sau đó nếu mà chị cần tới nữa, chị cho tôi hay ba cái này á, xảy ra mỗi thành phố rất là thường tình. Ok? Xin cái phối mịt làm chút xíu này, nhưng mà thật sự là làm thiệt to. Ok, rồi.
Dạ, nhưng mà bây giờ anh đó nói bây giờ mày súp và su là con không có hiểu súp và su là cái gì. Mày súp và su nó đi, tao không có quyền gì hết. Ở trên
no, nó, rồi, kêu, anh... nó kêu su á, đương dạ. Nhiên là su là su cái gì. Ví dụ như thằng City cho cái permit á, mà đào illegal thì chỉ su City. Nhưng mà ở đây thằng này nó làm illegal thì trên kia thằng này nó bị phạt. Thì bây giờ chị mang ra tòa, chị nghĩ là nếu lắp đất lại có trên 10.000 không?
Dạ, con biết.
Ok, nếu mà, nghe đây nè. Nếu mà dưới 10.000 đó, thì dạ. Chị file cái case cho cái JB Court. Chị hiểu tiếng Anh không?
Dạ, dạ, dạ.
Không, biết JB Court không? Alo.
Tại vì chú.
Ok, nếu chị không biết chị gọi điện thoại tôi đánh cái tên đó cho. Dạ, cái tòa án đó nó nằm thuộc cái vùng tây nam của Arlington, do đó nó hình như cái tòa án đó là nằm gần chỗ đường Manfield hay chỗ nào đó. Chị phao cái đó rất là dễ, nếu chị biết tiếng Anh, chị không có cần mượn thông dịch viên gì hết. Nếu mà dưới 10.000. Còn nếu trên 10.000 á, thì tôi như chị á, mướn luật sư. Mà giờ tôi hỏi câu nè, cái nhà hàng này là chỉ có một cái, hay là giống như là McDonald's, hay là Chick-fil-A, hay Burger King, hay là chỉ có một cái thôi?
Cái nhà hàng có một cái, tên nhân là Jumbo Barbecue.
Ok, vậy thì bây giờ một á, chị có cơ hội gì? Nếu mà dưới 10.000 chị có quyền thưa ra tòa đó, chị ra tòa một mình đem những bằng chứng nói chuyện với quan tòa. Thì trong trường hợp chị á, chị lên PNG đó, chị, no, chị lên cái thành phố Pentigo á, chị open record. Chị hiểu chữ open record không?
Dạ, hiểu.
Ok, chị lên đó, lên văn phòng thư ký của thành phố Pentigo, request cái open record của cái restaurant đó về cái permit. Họ bắt buộc phải cho chị tất cả bằng chứng giấy tờ. Chị dùng cái đó, chị ra tòa thì chị sẽ thắng. Không bao giờ chị thua đâu. Ok?
Yeah, open,
yeah. Open record. Nếu mà chị không hiểu nữa, tại vì cái này dài dòng lắm. À, có thể có đồng bào khác đương chờ. Chị gọi điện thoại tôi đi. Tôi sẽ hướng dẫn giúp đỡ chị cho.
Dạ, cái số điện thoại chú là số
682 360 7250.
Dạ, 7250.
Dạ. Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào nha.
Con đã gọi chú nha. Là con có gọi cái công ty survey tới, nó survey rồi thì cái hoàn toàn cái người mà có hoàn toàn nằm trên đất của con hết.
Ok. Bây giờ tôi nói chị nghe nè. Khi chị mua miếng đất của chị á, là commercial hay là residential? Ok, nếu mà commercial đó thì chị có xin cái plat chưa? Hay là cái miếng đất là plat là đi chưa? Chị hiểu chữ plat không?
Plat là sao chứ?
Ok, nói bây giờ dài dòng lắm, chị gọi lại tới đây chị.
Rồi sau giờ hội thoại đi nha, chị gọi bây giờ thì chú đang bận cho chương trình chị nha.
Dạ.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào.
Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Ô, cái này dài dòng lắm.
Dạ vâng. Dạ. À, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng, hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Hello, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Hello. Dạ vâng, chắc vị thính giả này gọi điện thoại vào chờ cũng hơi lâu một chút, cho nên chắc bỏ điện thoại đó đi làm việc gì.
Tuyền thấy là vẫn còn trên đường dây nhưng mà không biết tại sao lại không lên tiếng. Hello.
Dạ vâng. Hello.
Rồi quý vị có thể gọi trở lại đi nha, Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại nha. Quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Số điện thoại trực tiếp để quý vị gọi vào chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi trở lại nha, Như Tuyền và Thanh Hùng từ phòng vi âm sẽ đón điện thoại ngay. Và trở lại với chú, thưa chú.
À, trong trường hợp quý vị này á.
Khoan, chú cho Như Tuyền đón một vị vừa gọi vào đi
nha. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Alo, chào Như Tuyền và anh Thanh Hùng buổi chiều nay.
Dạ vâng, xin chào anh Tiến. Anh Tiến khỏe không ạ?
Dạ, không được.
Rồi câu hỏi của anh là gì ạ?
À, cái câu hỏi đơn giản cũng về xe cộ như là chú Ẩn là biết là. Nhưng mà ở một ngã ba đó, ví dụ mình đi từ cái đường nhỏ ra đường lớn đó, mình quẹo phải. Mà phía bên kia họ có một chiếc xe quẹo hình quẹo chữ U á, nếu mà đụng á nó sẽ ra tai nạn, là hình như là theo luật là mình trái đúng không chú ạ?
Không, cái tùy theo cái người ở đường lớn á có quyền ưu tiên hơn người ở đường nhỏ. Nhưng mà nếu ở cái đường ba góc á mà đường á bằng nhau, thí dụ nói chữ bằng nhau là như thế nào, thí dụ như anh từ đường hẻm đi ra nó khác, anh từ cái đường mà bên đó hai lane lên đây hai lane thì nó bằng nhau, thì người nào quẹo phải á thì ưu tiên, nhưng mà cái người mà làm U-turn á bắt buộc phải nhường, anh hiểu không? Rồi nhưng mà nếu cái đường của anh nó nhỏ hơn đường bên kia thì cái người bên kia ưu tiên hơn, nhưng mà nhớ kỹ rằng á người bên kia cái chỗ đó có cho phép là được U-turn hay không. Còn nếu có cho phép U-turn thì dù ông này đường lớn hay đường xa lộ gì ông cũng là thua hết. Ok, nhưng mà cái quan trọng á, luật lệ nói vậy nhưng mà quan trọng mình muốn an toàn á. Khi thấy cái người kia mình nghĩ là họ chạy ẩu đi mà họ quẹo đại vậy đó, thì nhớ kỹ trước khi quý vị đi á, dù đèn xanh hay đèn có mũi tên xanh gì á, là cần phải dòm coi người có chạy ẩu. Nếu người đó chạy ẩu thì luôn luôn á, cái này là gọi là cái luật của tôi á, là luôn luôn cái người chạy ẩu là ưu tiên. Ok, còn mình cứ nói không tôi ưu tiên, tôi cứ quẹo vậy thôi thì nó đụng cái rầm rồi hai bên đi sang đều tăng hết. Nhớ nhau.
Có câu hỏi thứ hai là như mình muốn mua trả hàng tháng một cái món đồ về xe hay là nhận hộp sàn á, mà không á, có tháng mà họ không có gửi bill là đó là cái lỗi của họ, đâu phải lỗi mình đúng không chứ?
Khoan, Tức là ok, tại vì á anh không trả đúng hạn thì nó chặt anh tiền lấy sợ.
Dạ.
Dạ anh cũng có quyền ra tòa nữa, ở đây nó không có gửi bia tôi. Nhưng mà ông chánh án cũng có thể hỏi câu chứ, anh có biết ngày đó là ngày anh phải trả không? Nói, dạ tôi biết nhưng mà tôi chờ bill.
Đúng trả, đúng lúc nào cũng đúng hạn, đúng sớm
rồi. Ok, đúng sớm. Cái quan trọng mà quý vị có những cái bill nào mà dài hạn, thiệt dài hạn đó, quý vị nên để lấy tiền thẳng nhà băng nó hay hơn. Tại vì nhiều khi quên á, cái tiền lời á, tiền short đủ thứ hết rồi lại mất credit nữa thì nó không hay lắm. Còn thí dụ như có 5-6 cái bill đó thì quý vị nhớ bill để qua bên và ghi trong cái điện thoại mình hoặc là trên cuốn lịch hay trên tường, nhớ trả. Và và ở đây á, đa số tôi có những người bạn ở Việt Nam đây cái tánh ngộ lắm nha, nhận cái bill 2-3 tuần rồi mà nhất định phải chờ tới gần tới giờ chót mới trả. Quý vị nhớ kỹ, bưu điện nó đưa không kịp tới, cái bill đó không đến cái văn phòng nó đúng 8 giờ sáng cái ngày đó, thì mà qua cho tới ngày hôm sau thì kể như quý vị bị trạc lết trạc. Quý vị không thể nào nói ôi tôi gửi 3 ngày rồi. 3 ngày có nhiều khi có nhiều chỗ quý vị ở trong làng, trong xóm, trong xã. Do đó ở đây có nhiều người gọi tôi rất nhiều trong vấn đề đó. Cái này tôi có thưa hay không? Xin lỗi, có mấy chục đồng bạc cái tiền lết phi thôi mà quý vị muốn đi thưa thì trên đất Mỹ này nếu thưa cái kiểu đó thì thôi quý vị biết không, cả đời quý vị thưa hết người này cũng nói người kia. Do đó ráng thách xe những cái bill đó, một khi mình trả trễ là quý vị cần mua nhà mua cửa đồ trong tương lai mà cái credit nó sẽ mất cái điểm, do đó quý vị ráng keep up vấn đề đó. Cảm ơn anh Tiến.
Dạ cảm ơn, chúc bao bề luôn mạnh khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Và đến đây thì chương trình xin phép được dừng cho phần giới thiệu thương mại. Mời chú nghỉ và phụ uống tách trà. Dạ, dạ cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn dạ. Tiến sĩ. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, một lần nữa quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì xin vui lòng gọi về chương trình với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin chào đón vị tiến sĩ Trương Minh Ẩn đến phần 2 của chương trình ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 600 AM trong phần 2 và sẵn sàng làm việc với Như Tuyền và Thanh Hùng trong phần 2.
Dạ, dạ, dạ cảm ơn
tiến sĩ. Bây giờ thì xin phép chú mời một vị thính giả trên đường dây chú nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền xin được mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên anh ạ.
Dạ em tên Hùng, em chào anh chị, chào chú Ẩn.
Dạ vâng, xin chào anh Hùng.
Rồi, chào Hùng.
Dạ, chú Ẩn cho con hỏi, con không có cái license, không có cái bằng súng á chú. Nhưng mà thí dụ như mà nhà mình có bị cướp, mình bắn nó, mình vậy là mình có bị phạm tội không chú?
Ok, ở luật của Texas này và hầu như mấy chục luật á, mình được quyền bảo vệ tất cả những cái gì trong gia đình mình. Chẳng hạn đương nằm ngủ á, mà có người mà đập cửa vô hoặc đập cửa kiến tôi vô nhà đó, thì luật Texas cho quyền dùng súng, tức là deadly force hay là cây hay là cái gì miễn ngăn cản. Tại vì mình không biết họ vô làm gì, họ có thể vô giết mình hay vô ăn cắp đồ, cái chuyện đó mình cần biết. Nhưng mà chui vô tới trong nhà mình là kể như là 100% do mình quyết định trong vấn đề đó. Khi mà nhớ kỹ một câu dày, quý vị cứ hỏi tôi là tôi không có bằng mang súng có được bắn hay không, trong khi thằng kia nó đập cửa vô nhà, nó chĩa súng vô đầu vợ con mà cứ cầm cái súng lên ấy, trời ơi định vô lấy cái súng mà cái súng này nó không có bằng, không có giấy phép. Thành ra giờ thôi ông làm gì làm, hay là về đi, bữa khác tôi xin giấy phép rồi ông vô đập cửa nhà tôi, không có chuyện đó. Cái súng mình để trong nhà mục đích á là mình để bảo vệ an toàn cho gia đình mình. Và nhớ kỹ khi mà đập cửa hay là chui vô nhà, chứ còn người ta đứng ngay cửa mình á, mình cũng không nên dùng súng mà bắn ra. Nhớ nha. Ở bên đất Mỹ này, khi mà mình mặc dù á, mình ngay cả mình bắn người ăn cướp, mình thấy ngay mặt cướp gia đình mình mà mình bắn lạc đạn xuyên qua gia đình khác thì mình cũng có thể bị chịu trách nhiệm trong vấn đề đó, nhưng mà tội nhẹ không phải là cố sát. Ok, do đó
dạ,
khi mà ai mà chui vô nhà anh ban đêm ban gì tôi không biết. Ngày xưa để tôi nói nghe, tôi có hai con cũng thích leo cửa rồi đi chơi ban đêm. Tôi nói câu á, nếu con đi chơi ban đêm thì nằm ở nhà, chứ trong lúc ba ngủ mà con chui đập cửa kiến vô là coi chừng có ngày là về bên kia thế giới sống. Là tôi sẽ, ví dụ tôi không nhận định đây là con tôi được, anh hiểu không? Và tôi thấy đập cửa kiến mà bóng dạng đen trong cái sự mà bảo vệ gia đình đó, mình chờ khi mà vô rồi đó, họ có thể có súng lớn hơn, họ có thể đàn áp được mình. Do đó dặn những người trong gia đình đó, đừng có bao giờ đập cửa vô nhà, nhớ vậy không? Quên cửa dạ, có thì gọi chìa khóa rồi.
Dạ,
nói đi.
Dạ, thí dụ như mà mình thấy họ ngoài bắt ra, mình cái bắt do mình họ leo vô, mình đuổi họ
dạ,
đi
không.
Họ không đi, họ cố ý họ đập cửa thì lúc đó mình
no. Nghĩa là họ đập cửa là cái chuyện nó khác à. Ok không? Khi họ
dạ,
đập cửa kiến vô á, bắt đầu bể mà nghĩ rằng đó là họ sẽ vô tới trong nhà mình. Ok?
Dạ.
Thì
dạ,
cái đó lúc
dạ,
đó mình dùng vũ khí. Nhưng mà thêm cái nữa vậy, ví dụ như bây giờ có cái người đó lại gõ cửa mà đập mà hoài mà cửa kiến không bể mà bỏ đi, gọi cảnh sát ngay tại chỗ, làm một cái báo cáo, nhớ giữ cái đó để trong một chỗ kín. Lần thứ hai
dạ,
có người khác cũng đập vậy nữa, thì lần thứ ba lỡ nó vừa đập mà cũng như mình bắn đó, thì có
dạ,
hai cái báo cáo trước có thể giúp đỡ mình ra tòa, là tại vì nhà tôi bị đập quá nhiều lần, do đó cái sự sợ sợ tới lúc đó tôi run quá, thành ra tôi phải tự vệ, nhớ nha. Ok,
dạ cảm ơn chú nhiều. Dạ cảm ơn em, cảm ơn anh chị. Dạ
cảm ơn anh Hùng rất nhiều đã tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Một lần nữa trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào và thắc mắc liên quan đến an ninh trong khu ngõ mình ở, cũng như những câu hỏi về vấn đề thắc mắc về luật pháp, thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị.
Và đường dây điện thoại còn trống nha. Bây giờ thì quý vị có thể tiếp tục gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Trong lúc mà chờ quý thính giả thì trở lại với chú Trương Minh Ẩn, có những cập nhật gì thì mời chú chia sẻ luôn thưa chú. Ôi, chú ơi, vừa định mời chú thì có thính giả,
dạ,
xin lỗi chú.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên
dạ,
ạ.
Dạ, con tên Vinh chú Ẩn. Dạ chào anh, hai anh chị trên đài.
Dạ vâng, xin chào anh
Tinh. Con nó hết inspection tháng 6, nhưng mà cái dịch này con không muốn đi inspection để mà mua cái windshield sticker, có sao nghe chú Ẩn?
Ok, đối với chú nên làm, tại vì nhà chú có mấy chiếc xe hết inspection, cứ lợi đưa inspection xong lên xe rồi cái mình wipe out, mình clean up. Chỉ có hiện tại bây giờ đó, cháu nói cháu sợ thì cái inspection nó hết hạn, thì có những cái thành phố nó không có chế tài trong vấn đề này, có những cái thành phố nó làm gắt là bắt buộc phải làm. Nhưng mà chẳng hạn như hiện tại bây giờ chú biết thôi, bằng lái hoặc là những cái permit á, mà nếu cháu hết hạn á thì cảnh sát sẽ không ghi tích cực. Nhưng mà còn inspection xe đó thì cái câu đó chú trả lời không được, tùy theo thành phố thôi, tùy theo cảnh sát của thành phố đó. Tại vì một khi họ ghi tích cực có thể cháu ra tòa, bà chánh án hay ông chánh án cũng đã ok, tại vì bệnh dịch thành ra cái này dù cũng bỏ nhưng mà cũng tốn thời gian mình trong đó. Thì hiện tại bây giờ tôi thấy cái chuyện mà đi inspection xe đó thì không có gì mà quan trọng lắm, nói thiệt á. Là tôi cũng đi bình thường lắm, bởi vì nếu mà anh sợ bệnh dịch á, tôi là người đi ngoài đường hầu như mỗi ngày, sáng và chiều. Thật ra tôi không thấy gì, nhưng mà không phải tôi nói đây, tức là nói ô, ổng xúi tôi đi, bây giờ tôi bị bệnh dịch là tại lỗi của ổng, bữa ổng nói tôi, không phải chuyện đó. Anh quyết định đi, ok không? Nếu cảnh sát kia anh tích cực, anh có quyền mang ra tòa, nói ok, bệnh dịch tôi không ấy. Thì cái người mà quyết định có tội hay không là bà chánh án không, chánh án của cái tòa tích cực, ok?
Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Cho Như Tuyền chia sẻ chỗ này chút xíu. Bây giờ mình đi inspection xe trong cái mùa dịch này đó chú. Thì lúc mà Như Tuyền đi inspection xe lúc qua tháng 4 kìa. Qua tháng 4 đó thì người ta ngồi ở trên xe. Mình ngồi trên xe và họ làm việc luôn, cho nên mình không cần phải xuống xe. Họ làm rất là nhanh. mình cũng mang cái khẩu trang và họ cũng mang cái khẩu trang. Xong rồi lần đầu tiên như Tuyền thấy là mình đi inspection xe mà mình ngồi luôn trên xe, tưởng là rắc rối lắm chứ, nhưng mà họ cũng chẳng động chạm gì mình hết á. Rất là dễ dàng rồi dạ. Xong. Dạ. Rồi về nhà mình chỉ lên online có vài phút thôi anh Hùng ha, chừng dạ. đâu 2 dạ. phút thôi là xong.
Đúng như vậy. Dạ. Và cũng xin chia sẻ thêm quý vị là cái vấn đề về inspection hiện tại thì nói chung là cũng không biết, nói như tiến sĩ đúng á, nó cũng tùy theo thành phố. Nhưng mà nếu chúng ta cứ làm được sớm chừng nào thì hai chừng đó buổi tối ta ngủ rất là ngon, không phải lo sợ gì cả. Và inspection rất là dễ quý vị. Vẫn cứ
đâu á, Hùng nói đúng là tại vì nếu chiếc xe hết inspection, lỡ mình có chuyện gì mình chạy qua cái tiểu bang khác.
Dạ.
Tiểu bang khác không có bị bệnh dịch nạn nó cho hết ticket. Quý vị thứ nhất tốn tiền.
Dạ.
Tôi thấy nó không có giá trị hết. Thôi bây giờ mình chịu khó giống như như Tuyền nói đó. Có những chỗ inspection họ kêu mình ngồi trên đó. Dù họ lên ngồi trên đó cũng vậy, về nhà lấy Clorox xịt chiếc xe mình chút xíu.
Dạ, Clorox pha nước á.
À, giờ mình lao đi chỗ. Cái bệnh dịch này đã nói rằng không phải. Tại vì hiện tại có trên 4 triệu mấy người. Mà cái số chết thật sự nhiều hơn những cái bệnh khác. Nhưng mà không phải là người nào bị COVID-19 đều chết hết. Ok.
Dạ. Với như Tuyền thấy vậy nè, bây giờ mình ở vào khoảng tháng 8 nè, thời tiết rất là dễ chịu, không có phải là vào mùa đông. Và bây giờ thì so với mùa đông, thường thường là vào tháng 10 là mình sẽ vào cái mùa cúm thường niên phải không chú? Thì
dạ,
cái lúc đó đó mình đi inspection xe rồi nó sẽ phiền phức hơn, cho nên bây giờ cái thì giờ nó tiện cho mình hơn, mà đằng nào mình cũng phải đóng tiền chứ họ không có bớt cho mình tháng nào hết chú.
Dạ đúng.
Cho nên
đúng.
Anh
nên dạ,
làm okay.
Dạ nếu mà ta ghi ticket á mà ở những cái cao ti đó, dù quý vị có được tha không được tha, quý vị cũng tốn thì giờ lái xe lên đó ngồi hoặc là lên gặp người ta.
Dạ, bây giờ thì xin được mời một vị khác nhé.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin chào chị, xin chị cho biết.
Dạ, dạ chào anh và chào chị, chào chủ Trương Minh Ẩn.
Dạ vâng, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Thăm cái này chú. Chú, con có chiếc xe, con có title với con rồi. Nhưng mà con muốn cho thằng con trai của con 19 tuổi giờ chưa mình sang tên cho nó thì phải làm sao chú, tại vì con
dạ. định liệu. Dạ, hiện tại bây giờ có những county cũng như nó đóng cửa đó thì chị lên mạng đó. Nó cũng có những website giúp đỡ trong vấn đề đó. Ok. Còn bây giờ dù chiếc xe của chị, cháu bao nhiêu tuổi vậy?
Con 47. À cháu con hả? Cháu 19, cháu 19.
Ok. Ở chung nhà phải không?
Dạ.
Dù chị có sang tên hay không sang tên, nếu chị ở chung nhà đó thì insurance bắt buộc chị phải để cháu vô chung một cái policy. Còn nếu mà chị không, chị có những cái hãng insurance, nếu chị không muốn cho cháu ở chung policy đứng riêng á thì chị phải ký một cái waiver, tức là chị phải ký tờ giấy là nếu người này sẽ không đụng tới xe chị, nếu đụng thì họ không đợi. Ok.
Dạ. Hiểu không? Mình lên website mình làm phải anh chú?
Bây giờ sang cái title mình lên website làm coi. Tại vì ngày xưa tới giờ nói thật với chị, vụ COVID-19 này nó có những cái sự thay đổi mà có nhiều khi nó hơi mập mờ. Do đó chị lên coi chị làm được hay không. Hiểu không? Nếu chị làm được chị gọi điện thoại lại tôi tìm coi. Tôi sẽ gọi trên cái chỗ mà sang title tax collector rồi đó. Thì tôi cho biết hỏi coi cái vấn đề sang title có cho làm online hay không. Còn nếu mà những cái chỗ chị ở mà những cái county, cái chỗ mà đóng thế cầu đường đó, họ có mở hoặc là họ có mở bằng cách là phải có điều hẹn thì chị nên đi làm cái đó nếu chị muốn. Còn nếu có trong online thì chị nên làm online. Ok, còn làm không được thì cho tôi biết.
Dạ, con cảm ơn chú.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào. Xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Anh Hùng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Hùng.
Hỏi anh Ẩn với cảnh đài là cái bằng lái xe tôi tháng 9 nó hết hạn. Nhưng mà bên người ta gửi cái giấy về, người ta nói không có thể làm online được thì tôi phải làm sao? Có thể
tôi
okay. Tháng 10, tháng 11 tôi làm được không?
Ok. Hiện tại bây giờ dù cái... bằng anh coi hết hạn 10 tháng 12 là tháng 11 hay tháng 10 gì đó thì cảnh sát cũng sẽ không ghi ticket trong tình trạng COVID-19 này. Đa số thôi nha, chứ còn ví dụ cảnh sát nó móc cái giấy ra nó ghi xong cái nó ông Ẩn nói bậy. Có nhiều khi á luật nói vậy nhưng mà cái cậu kia không hiểu cái lệnh mới như thế nào. Tại vì luật trong cuốn sách luật á là không có để COVID-19. Cuốn sách luật nói ok, nếu người đó mà bằng lái hết hạn phải ghi ticket. thì cái cậu kia nghĩa là không biết cái lệnh của governor là nói là nghĩa là không được ghi tích cạch, tại vì cái thời gian còn cho gia hạn thì người ta ghi tích cạch rồi cũng lại phiền lòng mình nữa. Thì bây giờ hiện tại nếu nói rằng anh không được renew online đó, mà anh đã try chưa, đa số là bây giờ cho làm online hết.
Dạ thưa, người ta có gửi giấy về, người ta báo như vậy.
Không, anh lên thử đi. Còn nếu không được đó, thì anh gọi cái chỗ DPS, chỗ thi bằng lái đó, mà gần nhà anh hoặc là xung quanh đó, hỏi coi có cho làm ở tại văn phòng chưa. Nhưng mà đa số cho làm bằng cách là phải có appointment. Ok? Anh phải có hẹn. Ok, rồi chắc thì có gì cho đại biết.
Dạ, dạ. Nhưng mà tôi cho hỏi thêm một câu nữa, mà là tình hình chung là nếu mà bằng lái xe có quá hạn thì cũng không sao, phải không?
Nghĩa là đại khái, tại vì tụi tôi mới họp ngày hôm qua, ông governor nói là cái chuyện mà bằng lái hết hạn hay những người đã thi cái bằng viết và bằng lái đậu rồi mà chưa được làm cái bằng thiệt á, thì những cái trường hợp đó cảnh sát sẽ không có phạt được, không phạt. Okay.
Dạ thưa, cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn Thanh Hùng rất nhiều ạ.
Chúng ta còn vài phút nữa cho chương trình. Nếu mà có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh cuộc sống thì mời quý vị tiếp tục gọi vào. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để mà hướng dẫn quý vị nha. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Trở lại với chú Trương Minh Ẩn trong những phút cuối, có những gì mời chú chia sẻ thưa chú?
Thì nãy cái vấn đề quan trọng mà chú thấy ở đây, cái người dân mua nhà cửa đó ít có biết luật lệ của về miếng đất của mình. Thành ra nếu mà quý vị có giống như cái người đã hỏi câu cho họ có quyền đào đó hay không, đa số ví dụ như quý vị dù có commercial hay là residential, tức là thương mại hay là khu dân cư, thì thường thường ngay cái đường giữa mà đối đích của hai căn nhà đó, nó thường thường nó có cái easement, tức là cái vùng đó có thể cho, thường thường quý vị thấy cột điện hay chạy máy sao á, thì nếu mà không có cột điện thì không có easement, mà nếu có cột điện hoặc là cột cable rồi đó, thì từ cái ranh đó có nhiều chỗ là 6 feet, có nhiều chỗ 8 feet. Do đó có một số quý vị khi mua căn nhà rồi bắt đầu dời cái hàng rào ra tới cái cột điện đó, mà thành phố nó không thấy, nó không nói thôi. Nhưng mà nếu thành phố thấy á, mà có người thưa đó, thì quý vị dời cái hàng rào đó, bỏ xi măng, quý vị phải dời lại, hiểu không? Do đó cái đường đó, cái khu đất đó là cái khu đất chung để cho những người service về utility, chẳng hạn dây điện, dây cable, dây điện thoại và tất cả những cái gì nằm trong đó. Do đó một khi quý vị muốn dời cái hàng rào, quý vị không biết miếng đất mình dài bao nhiêu giữa cái khoảng đó đó, tại vì trong thành phố chú bữa trước chú có lợi, có cái bà Mỹ Trắng lợi nhà chú nói cái ông mễ bên kia làm cái hàng rào dây sai, thì ông mễ đường đổ xi măng cái hàng rào, thì chú nói xong là cho hay là ông phải ngừng ngay tại chỗ, còn không ông phải nhổ mấy cột này. Thì ngừng xong thì kêu thứ hai ông lên trên city xin giấy phép, thì giấy phép cho hay rằng ông không được làm từ cột lồng đèn qua 6 feet. Do đó quý vị mà muốn mở rộng đất đai mình á, giống như kiểu Trung Quốc xâm lấn, coi vậy chứ khó lắm. Bên đất Mỹ này người ta không thấy, thôi thấy rồi là mệt. Nhưng quý vị nào ở khu mà nhà qua đó thì cái chuyện đó không có quan trọng, không cần phải lo. Là quý vị vừa nhích một cái xong là đem tất cả xuống cho quý vị liền. Ok không? Rồi. Hôm nay thì giờ này hết giờ phải không? Dạ.
Yeah. Chúng ta còn chắc là 1-2 phút nữa. Chắc là mình mời một vị thính giả cuối cùng chứ nha.
Dạ vâng, xin phép tiến sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Chị vô lòng
Hello,
cho biết tên.
Nhà.
Dạ phải, chị vô lòng nói lớn lớn dùng một chút chị nha.
Dạ, con chào chú. Chào anh chị trên đài.
Dạ.
Con tên là Minh. Con muốn hỏi cái bằng lái của con là tới tháng 2 2021 nó mới hết hạn, mà sao thấy người ta cứ gửi giấy về cho con bảo con đi đổi bằng lái là sao chú?
Ok. Bên nước Mỹ này cho chị đổi bằng lái hình như trước đó 6 tháng, 1 năm. Do đó chị còn 5 nữa hết hạn chị được quyền đổi bằng lái nếu chị muốn. Ok, nhưng mà hiện tại bây giờ nếu bằng lái chị chưa có làm online lần nào, chị có thể đổi trên online. Ok, dễ hơn.
Ôi, dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn.
Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Và bây giờ đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Không quên mời quý thính giả đón nghe và tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần nhé, trên làn sóng 1600 AM từ 2 giờ cho đến 2:50. Và cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất nhiều về thời giờ ngày hôm nay của chú đối với chương trình. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui chú nha.
Cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài nhà 600 AM. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, và quý vị nhớ từng một tuần nữa nó qua nhanh lắm, lúc la lúc lại ngủ vài đêm là tới thứ năm nữa rồi. Dạ. Thì cảm ơn Như Tuyền và Thanh Hồng trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều.
Mình
dạ vâng, dạ mến chào tạm biệt tiến sĩ.